Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thầy sẽ trình bày cho các Phật tử nghe một cái bài kinh mà đôi khi các Phật tử cũng có nghe rồi, nhưng mà mang cái tựa nó khác. Và cái tựa mà hôm nay các Phật tử sẽ nghe bài kinh đó ở trong Trung A Hàm và một, và tên của kinh gọi là Sư Tử Hống Kinh, tức là kinh Sư Tử Hống. Thì thông thường các Phật tử biết là có nhiều người hiểu lầm cái chữ sư tử hống lắm. Sư tử hống tức là cái tiếng rống của con sư tử. Mà các vị biết là Đức Phật ngày xưa đó chỉ dùng cái từ sư tử hống á, hay là tiếng rống con sư tử là để chỉ cho khi nào mà Đức Phật thuyết pháp và những đại đệ tử thuyết pháp mới dùng từ nghĩa là sư tử rống. Bởi vì Đức Phật ví dụ rằng ở trong cái thế giới mà ta bà này đó, tức là trong cái cuộc sống của mình á, ở trong rừng sâu, ở trong rừng Ấn Độ và tất cả các rừng khác á, sư tử được gọi là vua trong các cái loài thú. Cho nên nghĩa là khi con sư tử mà nó bắt đầu đi kiếm ăn, nó rống lên tiếng rống của nó là nghĩa là từ nghĩa là chồn rồi heo rồi cáo, thậm chí con voi cũng sợ con sư tử, mặc dù con voi lớn hơn con sư tử. Cho nên cái từ nghĩa là sư tử rống tức là muốn nói lên là một cái chánh pháp mà khi được sử dụng á, là tất cả tà ma ngoại đạo, không kể lớn nhỏ, không kể là nào tà phái đảng phái gì, nghe cái tiếng giống đó đều khủng bố, đều sợ hãi và bỏ chạy đó. Cho nên gọi là sư tử giống. Và cái bài kinh hôm nay đó chúng ta nghe gọi là sư tử hống kinh. Hống cũng nghĩa là giống, tức là cái tiếng gầm của con sư tử. Thì cái bài kinh đó khi có nhiều vị đó nghe xong rồi đó, và có một vài vị hiểu lầm á, tưởng rằng là khi là mình tiếng rống con sư tử là mình rống làm cho người ta sợ hãi, cho nên nữa là mình nói mà ta sợ, mình nói là tôi đang dùng sư tử rống này rống cho bà nghe, hay ông nghe ông sợ ông chạy. Nhưng mà không phải vậy. Cái tiếng rống của sư tử trong kinh nói mục đích của nó là đây là một cái chánh pháp, nó quang minh chánh đại đến mức độ rằng tất cả các tà pháp đều phải thuyết phục. Chứ không phải nghĩa là sư tử rống là cái tiếng ghê gớm lắm, cái tiếng dữ dằn lắm, cái tiếng người ta nghĩa là mình giống như mình gọi là cãi lộn mà nói, nghĩa là không ai cãi lại cho. Tại vì vừa rồi các vị biết không, thầy đi Đài Loan á, rồi cái ngồi không á, trời mưa nhiều quá á, thầy ngồi coi truyền hình á, thì nó có cái chiếu cái phim, không biết cái phim nó gì á, mà cái tựa nó là tiếng Tàu, thành ra không biết dịch qua bên đây là cái làm sao. Nhưng mà nghĩa là ông đó, cái anh chàng đó, anh luyện một cái nội công gọi là nội công chửi lộn. Tại vì ở một cái khu vực đó nghĩa là người ta chửi lộn hay là ảnh bị người ta ăn hiếp, nữa là mấy người mà cái vùng ngày xưa mình gọi là cái bằng ở bên Tàu gọi là cái bằng phong hóa khu, tức là cái khu phong hóa, nhưng mà phong hóa bên tiếng Việt mình dịch lại là cái khu không được tốt đẹp cho lắm vậy đó. Tức là cái khu mà làm nghề không được cho nên tốt đẹp cho lắm, gọi là nghề thanh lâu á, thì có những người đó là họ nghĩa là họ chửi lộn không ai chịu được hết trơn. Cho nên anh đó ảnh bị khổ sở, ảnh đi ra ngoài biển ảnh luyện thành một cái nội công gọi là cái bằng chửi lộn, mỗi lần ảnh chửi lên một lát nữa là cá tôm nhảy ra đầy hết trơn á, coi như không ai chịu nổi hết trơn. Thầy ngồi để coi cái phim đó, thầy nghĩ ngẫm nghĩ cũng buồn cười. Đến chừng khi thầy về, thầy đọc cái bài kinh tên là Sư Tử Rống, thầy mới nghĩ rằng chính cái chỗ đó mà người ta hiểu lầm là nghĩa là nếu mà mình nói chuyện nữa là cái bằng ngôn ngữ mạnh dạn, người ta mình nói người ta nghe, người ta sợ, nó không dám nói, thì tôi sợ cái miệng bà đó quá, tôi sợ cái miệng ông đó quá, bây giờ ông nói là thôi tôi bỏ tôi đi. Thì cái người đó nhiều khi hiểu lầm, thấy người ta sợ, tưởng đâu là đó là mình là cái bằng gọi là lợi hại lắm không, nghĩa là dùng cái ngôn ngữ lợi hại, tức là dùng cái ngôn ngữ của Sư Tử Rống. Thì cái chỗ bài kinh hôm nay chúng ta sẽ nghe cái bài kinh mang tên là Sư Tử Hống. Và cái người mà giống lên cái tiếng giống của con sư tử này á, là bậc tướng quân chánh pháp, tức là ngài Đại Trí Xá Lợi Phất sẽ nói bài kinh đó. Và cái bài kinh nó liên hệ đến cuộc đời và cuộc sống, cái hành đạo, những cái phẩm hạnh của một cái người Phật tử chúng ta phải sống thế nào, phải nói lời nói chân thật thế nào, để cho người khác, để cho tất cả cái gì thuộc về ngoại đạo, cái gì thuộc về bất thiện pháp đều phải tránh xa. Chứ không phải là chúng ta dùng cái tiếng sư tử rống, tức là chúng ta dùng những cái gì nghĩa là hung dữ chúng ta dùng những cái gì nghĩa là ưu thế, nghĩa là miệng lưỡi chúng ta đè ép người ta, làm cho người ta nghĩa là không có trả lời được, gọi là sư tử rống. Đó là cái thầy giải thích cái tựa kinh trước. Thì trước khi vào cái phần mà giảng kinh thì các Phật tử biết rằng là trong bất cứ một cái pháp hội nào đó, thì cái người Phật tử mà
mình bước vào trong pháp hội mình nghe giảng kinh á, thì mình thường thường mình có một cái nhu cầu, giống như thầy nói á, thầy cũng có một cái ước mơ là nếu mà làm đủ một giảng đường á, để cho Phật tử có cái tâm của mình nó an tịnh đó, tâm của mình nó an tịnh, tâm của mình nó an tịnh, chỗ ngồi an ổn rồi đó, thì mình nghe kinh á, mình rất là thoải mái, rất là thâm nhập. Cho nên các vị biết á, ngày xưa có lần thầy giảng kinh á, thầy đọc cái bài kinh là bên Ấn Độ, có một vị tỳ kheo ngồi nghe Đức Phật giảng kinh á, bị con rắn cắn, cắn xong rồi vị tỳ kheo đó chết đi mà không la lên. Thì khi mà khi vị tỳ kheo đó hấp hối á, các vị đệ tử mới thấy, mới biết được rằng ổng bị rắn, bị Ấn Độ rắn độc nhiều lắm, cắn nữa là tới nghĩa là trào máu ra, nghĩa là sâu bọt mép ra, biết là rắn cắn. Thì có nhiều vị trách hỏi là tại sao mà cắn mà không la lên, la lên thì ta cứu kịp rồi. Thì vị tỳ kheo đó chỉ trả lời rằng nghĩa là vì không muốn kinh động trong giờ Đức Phật giảng kinh, vì bảo vệ cho toàn thể đại chúng được an tịnh mà thâm nhập kinh pháp, cho nên nghĩa là bị rắn độc cắn để mà chết chứ không la. Thì các vị biết là ngày xưa người ta thuần tính đến mức độ là nghe kinh vậy. Cho nên chính thầy cũng vậy, ở trong một cái pháp hội nào vậy, thầy muốn các Phật tử được thoải mái, được an tịnh trước khi mình nghe. Vì khi nào mà mình nghe cái tâm tư mình nó yên tịnh á, thì cái pháp á, nó rót vào trong lòng của mình á, nó mới có một cái tác động. Còn khi mà mình nghe mà tâm tư mình á, mình gọi là bất an á, thì nó cứ trao qua trao lại, giống như là mình đổ nước trong một cái chai mà người ta cứ lắc qua lắc lại á, thì nước nó không vào bên trong mà nó lọt ra bên ngoài. Đó. Cho nên đôi khi tạo á, nó có một cái tác động, bao giờ là tâm của mình thành tính. Cho nên người ta nói bao giờ mà tâm các Phật tử thanh tịnh á, là ngay lúc đó là đạo tràng. Ở đạo tràng ở đâu? Đạo tràng nó đi theo con người. Nơi nào mà con người cái tâm thật là thanh tịnh thì lúc đó thân khẩu ý thanh tịnh á, thì đạo tràng lập tức thiết lập. Chứ không phải là như các Phật tử thấy rằng thầy làm gì cũng mau quá, mới đó là thầy thiết lập làm xong cái đạo tràng về các Phật tử ngồi yên ổn. Đó chỉ là cái hình thức của đạo tràng thôi. Còn nếu mà các Phật tử tu hành mà lâu ngày rồi đó, thì các Phật tử tự mỗi người trong chúng ta có một cái đạo tràng gọi là vô tướng đạo tràng. Cái vô tướng đạo tràng là khi các Phật tử bắt đầu mà để tâm thanh tịnh, không nhân ngã, không phiền não, không khổ đau, không ưu não nữa, thì tự tâm mình lắng động trở lại, thì lúc đó nghĩa là cái chỗ mà cảm ứng đạo giao đó, thì giữa mình với Phật, với Pháp, với Tăng, tự nhiên nó được giao thông. Đó. Cho nên khi mà mình chẳng hạn các Phật tử đang tối mình tụng kinh đó, mình đốt ba cái nén nhang đó, rồi mình đốt đèn lên, thì thiệt ra nhang đèn như thầy nói tức là đạo tràng của hình thức, nghĩa là phải có đầy đủ, phải có nhang, phải có đèn, phải có hương hoa để các Phật tử phát tâm mà trang nghiêm. Nhưng mà bao giờ mà chúng ta đạt được cái vô tướng đạo tràng, tức là trong tâm chúng ta có một cái đạo tràng vô tướng, thì đạo tràng này đó nó không đòi hỏi hình thức, nhưng mà nó đòi hỏi cái niềm tín tâm sâu xa. Thì khi chúng cái người Phật tử chúng ta có cái niềm tín tâm sâu xa, thì từ đó các Phật tử mới có một cái đèn được bật sáng lên, gọi là gì? Gọi là đèn trí tuệ. Và lúc đó bắt đầu chúng ta mới đốt một cái hương, gọi là gì? Tâm hương. Tức là lấy cái tâm thành của mình, tức là lấy cái an tịnh thiền định của mình làm hương, hay gọi là đức hạnh của mình làm hương, rồi đốt cái hương đức hạnh đó, dùng cái đèn trí tuệ đó, hai cái đó chúng ta phối hợp lại, chúng ta mới cảm ứng đến những cái lời kinh, chúng ta mới cảm ứng đến hình ảnh của chư Phật trong quá khứ, hiện tại và kể cả vị lai. Đó, cái vấn đề tu tập nó càng ngày nó càng phải đi sâu vậy. Còn bây giờ khi mà chúng ta không có được cái đó, chúng ta mới dùng, chúng ta mượn cái đạo tràng này, gọi là cái đạo tràng hữu tướng. Đạo tràng hữu tướng là mình phải có Phật, có Pháp, có Tăng, có đèn, rồi nữa là có chỗ trống, rồi có thầy, có lớp, có bạn để mình tu tập được, thì gọi là hữu tướng đạo tràng. Còn khi mà chúng ta đạt được cái gọi là vô tướng đạo tràng á, thì nữa là bất cứ hình ảnh nào nó cũng có thể đến với chúng ta khi chúng ta dừng tâm lại, không chạy theo các vọng tưởng, tự nhiên chúng ta yên tịnh, thì gọi là tâm tịnh, tức là tịnh độ tịnh, hay gọi là tâm tịnh tức là đạo tràng hiển hiện. Đó, người tu chúng ta phải đạt được trình độ đó. Thì thầy nói cái phần thứ nhất để chi vậy? Để các Phật tử rằng ở trong một cái thiết lập một cái đạo tràng á, thì cái người Phật tử phải sử dụng hai cái trí tuệ. Đó, trí tuệ và giới đức. À, giới đức làm hương, trí tuệ làm đèn, hay gọi là đèn huệ tâm hương. Tức là đèn á, thì đèn bằng trí tuệ, mà hương tức là tâm của chúng ta làm hương. Giữa hai cái đó chúng ta phối hợp, nghĩa là trí tuệ đó, và cái tâm từ bi, hai cái đó hợp nhất để chúng ta nghĩ về đạo, nói về đạo, tu đạo, thì lúc đó chúng ta được tiến bộ. Chúng ta có thể thấy được những cái quyền diệu bên trong. Còn bây giờ thì chúng ta phải dùng những cái tướng mình gọi là những cái hữu tướng mà chúng ta đang có đây, tức là hữu tướng thôi. Tuy nhiên cái trình độ chúng ta còn thấp thì chúng ta vẫn phải vay mượn nó để làm một cái nền tảng căn bản để chúng ta đi vào ở bên trong. Qua cái bước thứ nhất á, để các Phật tử nói rằng vì khi mà chúng ta đang có một cái đạo tràng gì đó, chúng ta mới suy nghĩ rằng đây cũng là một cái phước báo của chúng ta. Đó, cái phước báo nó chiêu cảm để chúng ta có một cái đạo tràng. Cũng giống như bây giờ đó, khi mà chúng ta muốn dụng tâm á, thì chúng ta phải có một cái tướng. Cho nên á, trên hình thức á, mà mình có một cái tướng xinh đẹp, có một cái tướng giàu sang, có một cái tướng dễ coi, đó cũng là phước báo tướng của mình. Chứ không phải tự nhiên mà nó đến đâu. Không phải tự nhiên mà nó đến với mình, mà chính mình phải có một cái phước báo nó chiêu cảm. Đó, các Phật tử phải luôn luôn nhớ điều đó. Rồi cái bước thứ hai là khi chúng ta đã có được cái phước báo đó thì chúng ta mới trân trọng nó, bảo vệ nó để làm sao mà cái phước báo nó tồn tại, nó nhân ra, tức là nó đẻ ra một cái công đức lực phía sau để chúng ta hưởng nó một cách lâu dài chứ không phải là chỉ một giai đoạn ngắn ngủi mà thôi. Đó, thì bây giờ cái hàng bây giờ cái giai đoạn tạm thời chúng ta làm một cái chánh điện hay là chúng ta làm một cái đạo tràng này thì chúng ta biết rằng nó tốt đẹp, nó dễ thương như vậy, nhưng mà nó là cái nhân để sau này chúng ta có một cái giảng đường vừa rộng rãi, vừa tốt đẹp mà vừa an toàn ở phía sau. Đó là cái mục đích của chúng ta. Trên con đường tu tập, cái người Phật tử hay là cái người tu cũng vậy, phải thấy rằng cái thế giới mà chúng ta đang sống là thế giới của bất an. Mà nếu chúng ta biết vận dụng trí tuệ, biết vận dụng giới đức làm cho thế giới đang sống được bình an, đó là phần dụng công, có nghĩa là cái phần thành công tu hành của chúng ta. Chứ thực ra các Phật tử biết rằng khi ở thầy mà đi bên Đài Loan, tức là trước đây một tuần thầy đi Đài Loan và thầy về chỉ mới hai bữa thôi, về để dành cái thời gian về là để là có dịp để giảng kinh Phật tử. Thì khi đi bên Đài Loan thầy có trực tiếp đến những cái nơi động đất, những nơi chính thầy đến không được, nhưng mà những cái nơi phụ mà thầy có đến thăm thì mình thấy rất là buồn thảm, coi như nhà cửa tiêu điều và cái nơi mà ngày xưa đó là lầu đài vậy đó, bây giờ đã trở thành một cái đống dạch vụn thôi. Và xe nó đang là cạp, nó đang cào đất nó ra. Thì mình nghĩ rằng cái cuộc đời của chúng sanh á, trong đó không phải chỉ có Đài Loan, rồi các Phật tử đang nghe gần đây á, có Thổ Nhĩ Kỳ, rồi Mexico, rồi đêm mùa hôm á, là ở ngay là California, các Phật tử ở Mỹ là động đất cũng là 7 chấm, nhưng mà chưa biết kết quả là nó bao nhiêu, nhưng mà ở Cali đó, là thầy nghe đài đó. Thì như vậy là mình thấy rằng cái thế giới hiện tại không phải hôm nay, không phải đợi đến ngày mà cuối năm 2000, mà bất cứ lúc nào thế giới chúng ta đang sống vẫn ở trong tình trạng đó, tức là bất an. Cho nên Đức Phật mới nói trong kinh Pháp Hoa là thế giới vô an. Thế giới vô bất an này giống như lò lửa đang cháy vậy. Mà lò lửa đang cháy này nó còn có ba cái lò lửa, nó là do tham, do sân, do si, và lửa vô thường luôn luôn bốc cháy. Cho nên chúng ta đừng bao giờ tin tưởng rằng thế giới này biên diễn được bình an. Đừng có tin tưởng điều đó. Bởi vì nếu mình tin tưởng, mình tin quá đó thì mình sẽ bị tuyệt vọng. Đó, mà mình không tin á, thì cái niềm tuyệt vọng không đến với mình. Mà Đức Phật đã nói tới nói lui trong kinh rất nhiều lần thông qua các thầy giảng, các Phật tử nghe rằng thế giới chúng ta đang sống là thế giới của bất an. Rồi bão lụt, thầy đi Đài Loan vậy, mấy ngày là bị mưa, bị bão, bị nghĩa là cái bằng con trốt này kia đồ, nghĩa là nó xảy ra đủ thứ tai nạn ở bên, nghĩa là từ Florida, Hồng Kông hoặc là qua lụt hay là núi lửa Philippines rồi. Thì các vị thấy không, càng lúc nó càng xảy ra nhiều thứ thì người ta cứ sợ, ta nói rằng là nó xảy ra bởi vì sao vậy, bởi vì nó xảy tùm lum hết mà chưa xảy tới nước Úc cho nên mình chưa có sợ. Ở thế giới này mình đừng có nghĩ vậy, mà mình nghĩ rằng nếu mình có phước có duyên là mình thiết lập được một đạo tràng hình thức, mình giữ đạo tràng đó để mình bước cái bước thứ hai là thiết lập cái đạo tràng trong tâm của chúng ta, tức là cái niềm thanh tịnh, cái niềm nữa là đạo đức, cái niềm trí tuệ để mỗi người tự nghĩa là hướng đến cái đạo tràng mình để mà tu tập cao hơn, sâu hơn. Còn bây giờ chúng ta khi mà chúng ta thấy được cái đạo tràng á của chúng ta rồi, chúng ta mới thấy mình có phước đức. Bởi vì giống như thầy nói á, thầy đi qua bên Thái Quan á, thì các vị biết là nghe nhiều cái chuyện lắm, nghe nhiều chuyện, chẳng hạn như có chuyện là nói rằng có hai cái anh em của người đó, hai anh em người đó đã bị đụng xe chết, chết rồi các vị biết không, chết rồi cái đem để trong nhà để hoàng, để chuẩn bị làm đám táng, chưa kịp làm đám táng thì động đất, thành ra coi như là nó đè dẹp lép ở động nữa. Thì bây giờ bà mẹ bà mới kêu là kêu bà mới kêu khóc, bà nói rằng con bà đã chết một lần rồi, bây giờ là chết một lần nữa, làm sao mà nghĩa là móc hai cái xác con bà ra. Thì người ta mới nói rằng con bà đã chết rồi thì người ta cần là cứu những người đó mà chưa có chết, chứ còn con bà chết rồi thì nghĩa là kéo làm gì nữa. Thì bà nhất định không chịu, bà một hai là bắt buộc là bà nói rằng là quá cái ngày quá giờ để con bà cái ngày đó chôn. Ở bên Đài Loan họ tin tưởng giờ giấc lắm, cho nên con bả là cái ngày đó phải chôn. Nếu mà chôn nó trễ thì có chuyện gì xảy ra là sau này nó là phong thủy này kia, gia đình nó xảy ra đủ thứ trơn, cho nên nhất định là trả bao nhiêu tiền cũng phải móc con bả ra. Nhưng mà rồi móc không được, tại vì nó bị sâu quá đi cho nên móc không được. Rồi các vị biết sao không? Thì cuối cùng móc được á, thì bả đem con bả với lại nữa là mấy đứa cháu bả này kia mới đem về, tức là từ ở cái đài trung đó mà đưa về ở thành phố Cao Hùng á, để như là ở để làm đám tang. Thì hai ba bữa sau á, đang làm đám tang không biết chôn chưa, thì thầy chưa có kịp nữa là nghe cái đài, nhưng mà biết nữa là nhà nó bị nữa là không biết sao nó bị chạm điện, nó cháy, nó cháy là mấy đứa cháu con quả nó chạy, nó không bị động đất chết, nó chạy từ đài trung nó về tới Cao Hùng cũng chết cháy được ba đứa đó. Thành ra cái thế giới mình thấy rằng nữa là có khi cái nghiệp nó duyên nó đến rồi đó, là người ta không thể trốn được cái nghiệp, mà mình phải trả nghiệp bằng một cách nào đó. Nghĩa là nếu mình không bị đá đè, không bị nghĩa là tường nó đè mình á, thì mình bị lửa cháy rồi á. Cũng như có người đó là kêu cứu người ta nghe được, các vị biết người ta nghe được, ta biết là người đó còn sống, nhưng mà đến chừng khi mà cái đồ mà đồ cạp đất, cái đồ mà giống như mình gọi là cái máy mà cạp dở lên nó rớt xuống nó dập nát luôn. Tức là khi máy cứu phát hiện người còn sống dở lên rớt xuống á, thì nghĩa là chết còn đau hơn cái mà bị động đất nữa. Cho nên là mình cảm tưởng, mình khi mình nghe vậy mình thấy người ta tội nghiệp là sao, giống như là sống ở trong cái địa ngục vậy đó. Tại vì nghĩa là người ta hành hạ mà, nghĩa là nằm nghĩa đó mấy ngày, nghĩa là nắng vừa đói vừa khát, bây giờ nghe tiếng kêu là nó tôi đây, tôi còn sống, tôi nằm dưới này nè, mau cứu tôi. Thì bây giờ nó là không có cách nào, người ta phải dùng cái máy dở lên đâu phải nó lên hết từng mảng, nó rớt xuống lại, cho nên lát nó nghe im ru luôn, thì coi ra mình cứu ra được thì nó dập nát hết trơn. Thành ra cái cuộc sống của chúng ta giống như mình nói là trò chơi vậy đó, giống như mình ngồi trên máy bay mình dồn xuống á, mình thấy nghĩa là xe cộ chạy qua giống như kiến vậy, người ta đi tới đi lui, rồi chỉ cần khi mà có một chuyện gì nó xảy ra đó là kiến nó giống như là mình nó vô tình mình đi ngang qua mình chà một cái kiến nó dập nát hết trơn, giống như động đất vậy. Thế giới của chúng ta đang sống cũng như vậy. Cho nên bao giờ mình hiểu được, mình tường ti được những cái vô thường đó, mình mới biết rằng cái hành nghiệp của mình làm thế nào để cho nó có giá trị từng bước độ, tức là từng lúc trong cuộc sống, cho cuộc đời, cho mình và cho tất cả chúng sanh, không có riêng một ai cả, không có riêng một ai cả. Cho nên không phải đối với vợ, đối với chồng, đối với con cái, đối với cha mẹ, mà tất cả mọi người mình đều phải trân trọng, bởi vì mình không biết rằng ngày mai mình hay những người kia có tồn tại trong cuộc đời này hay không, có tồn tại hay không. Nếu như mình ngồi trên máy bay thì mình cảm thấy nó dạo lại dạo xí, tức là mình gọi là nó rung tới rung lui giống như là một con chuồn chuồn vậy, thì mình biết rằng lúc nào mình sẽ trở thành tro bụi, không ai biết trước được gì đó. Cho nên từ chỗ này đó chúng ta mới thấy rằng là rồi các vị biết rằng ở bên Đài Loan nó cũng có những cái hay của nó, là mỗi một người mà ở Đài Loan mà mất á, thì được chính phủ đền, các vị biết nhiêu không, là chính phủ cho cái người chết á, được 50.000 đô Úc của mình á. Chứ không phải giống như mình nói rằng ở Thổ Nhĩ Kỳ rồi chết là đói luôn đâu. Mỗi người chết được 50.000, còn những người còn sống thì được giúp đỡ, nghĩa là mượn tiền ngân hàng 1 năm tới 3 năm không phải trả tiền lời. Rồi nghĩa là những người cứu trợ đồ người ta cho ăn không hết, bỏ giống như cái núi vậy đó. Có nghĩa là người Đài Loan nó giàu có, nó rộng rãi vậy. Nhưng mà từ đó nó cũng sinh ra những cái rất là ngộ nghĩnh. Có những người ngày xưa nó nghèo dễ sợ lắm, giống như mình nói ở đây đó, mà nghèo làm gì mà có được nghĩa là 10.000 hay là 5.000 trong túi. Nhưng mà thân nhân một lượt chết 4 người thì có được 200.000. Ha. Cho nên động đất họ nói rằng kia phải động thêm vài ba cái nữa cho nên mấy người nghèo đỡ khổ. Đỡ khổ là vì tự nhiên có được 200-300.000 rồi được chính phủ cho mượn tiền rồi được đưa vô nhà ở ngon lành. Đó. Ai chết thì ai chết, mà ai sống thì hưởng cái phần đó. Nó có những cái rất là mâu thuẫn. Thế gian này cái nào là vui, cái nào là khổ. Rồi đã đành đã vậy rồi, khi thầy đến thăm mấy chỗ nó không cho vô. Tại vì sao các vị biết không? Tại vì ở dưới còn châu người ở dưới á, cho nên nữa là không biết là người nào mất tích, người ta báo mất tích đi. Ta báo sao? Ta báo là người ta có trong nhà, người ta có 4 người mất tích, như vậy là 2-4 tên. 4 tên thì bây giờ chưa lãnh tiền được, bây giờ chưa chính xác lấy xác, chưa thử máu được, cho nên chưa biết được lấy tiền. Nhưng mà thầy nghĩ tội nghiệp là cái vậy nè. Nhiều khi đó, cái người còn sống á, nó trong thôi mà chết luôn, đừng trở về nha. Bởi vì ta báo mất tích được, tính lãnh được 200.000, nó lùi lụi trở về, không được đồng nào cho, bị chính phủ phạt nữa. Thấy không? Khổ vậy đó, tức là nó khổ sở trong tâm trạng con người á, trong cuộc sống giữa sáng và tối, giữa ác và thiện này á, con người không biết lúc nào mình trở thành người tốt, con người không biết lúc nào mình trở thành người xấu, không? Cho nên á, rồi có nhiều người nó bị thương quá nặng, nó trời mà không chết, chết cho rồi đi, bị thương chỉ nằm nhà thương không được đền đồng nào hết trơn á, chỉ được giúp đỡ để trị thương tật thôi, mà nặng ví dụ như bị liệt luôn á, ta phải nuôi mình suốt đời, phải mày nữa là ráng chút mày chết đi là lãnh được 50.000, khỏe quá đi. Đó có người nói vậy. cho nên đi rồi viết rồi thầy cũng nghe mình nhức đầu. Trời ơi, thế giới này là cái gì đó thuộc về một cái thành phần mà đôi khi mình không thể hiểu được, gọi là cuộc đời. Cho nên á, từ chỗ đó đó, các vị thấy rằng khi mình hiểu được thế giới không phải là thiên tai không đâu, mà còn có những cái nhân tai. Đó, có những nhân tai như thầy nói là cái bằng do con người gây ra. Khi mà cái máy đất nó cào á, lẽ ra nó phải từ từ á, thì những người mà họ bị mất con á, mất gia đình này kia đó, họ thấy cái bộ chừng 5-7 bữa họ thấy vô phương rồi. Họ người ta kêu từ từ, họ kêu cứ cào đi, trời ơi tôi muốn lấy cái, tôi muốn tìm thân nhân. Nhưng mà thiệt ra không phải họ muốn tìm thân nhân, mà họ muốn cào cho mạnh để chi, lỡ người nào còn sống thì nó chết luôn. Có nghĩa là TV nó lên nó nói điều đó đó. Nói điều đó, tức là có những cái tai nạn do chính con người gây ra là vậy đó. Con người lấy ra người ta kêu rằng gấp gáp là không gấp gáp, những chừng khi được rồi, ta kêu tránh không được ra. Chứ một hai nhào vô mà các vị biết rằng trong cái cách cứu chữa người ta đó là những người bị nó là người ta không cho động, phải nằm sao. Chứ vô một hai lâu kéo để cho những cái tĩnh mạch hay những người kia nó chạy loạn đi là cứu không được. Nhưng mà đôi khi người ta còn muốn vậy nữa không chừng. Đó, làm sao biết được. Cho nên Đức Phật nói rằng con người rất rối vô cùng, con người nó rối cái đầu của bà lớn thôi mà nó nghĩ đủ cái chuyện hết trơn. Và khi mà mình biết được tại sao là những cái nhà mà nó sập, các vị không, nó sập đó là do con người nữa, là ham rẻ. Những người mà mua những vùng rẻ đó thì đến chừng khi bị sập là vì họ cất không đủ tiêu chuẩn, không đủ tiêu chuẩn. Chứ thật ra nếu mà động đất á, cái cơn động đất như vậy đối với Đài Bắc á, có nhiều cái nhà không ăn chung vậy đó, động cỡ nào khoảng gần 90 độ cũng chưa làm cho cái nhà sập nữa. Nhưng mà do nữa là cái kiến trúc sư hoặc những nhà thầu á, họ cất họ rút bớt đi, giống như mà mình nói rằng là lẽ ra đổ con vịt là phải là 10 bao họ bớt lại, nghĩa là 5 bao còn như là bỏ xà bằng vô vậy đó. Cho nên do đó nó bị yếu đi đó. Cho nên tai nạn giữa thiên tai và nhân tai, hai cái phối hợp trở lại làm cho con người trở thành bi thảm hơn. Nhưng mà cái người học Phật của chúng ta mới thấy rằng, rồi các vị biết không, một cái bữa nọ tối đó thầy ngồi thầy coi truyền hình, ngày nào nó cũng có quay lên những cái cảnh thảm cảnh về cái Đài Loan và những cái tai nạn của cái động đất ở đây. Thì bữa nọ nó quay cái người bị thử bắn chết, tức là lần đầu tiên á là bên Đài Loan ít thử bắn lắm, nhưng mà người đó bị thử tử hình, tại vì nghĩa là giết người nhiều quá thử tử hình. Mà các vị biết không, ở Đài Loan á thử tử hình ngộ lắm, không có thấy cái mặt người đó. Mà trước khi thử tử hình người đó thì người ta cũng chích cho người đó, gọi là chích cái thuốc mê đó, làm cho người đó bị tê bại đi, tức là làm cho người đó bị mê đi không biết á, để cho đỡ đau đó, tức là vẫn còn nhân đạo mức độ đó. Đáng lẽ là tử hình nhưng mà vẫn làm cho người đó đau để không biết rằng mình bị thử bắn. Đó là cái thứ hai. Rồi cái bắt đầu trước khi nó quay tử hình, các vị biết không, thầy không thấy người nào bị tử hình, chỉ thấy là cảnh sát á, khoảng cả 7-8 người đứng đốt giấy tiền vàng bạc với đốt nhang cái cầu nguyện, bởi vì sợ thành ma đó, sợ thành ma, thành ra coi như là nghĩa là đốt giấy tiền vàng bạc này, nghĩa là để mà cúng cho cái người chết, cúng cho người bị tử hình. Đôi khi mình ngồi mình nghĩ có nhiều cái rất là lạ, tức là con người làm ác á thì vẫn làm ác, mà suy nghĩ về điều thiện á thì vẫn muốn làm thiện, mà lời nói, ý nghĩ và hành động á vẫn đi vào hướng ác. Để rồi khi mà nó xảy ra chuyện á thì những người kia chịu trách nhiệm liên đới á lại phải đốt nguyện, phải cúng dường, phải trông mong là người kia được siêu sanh. Thì điều đó không bao giờ có được ở trong Phật giáo, không bao giờ có được đó. Ở đây đó, khi mà trước khi mà tại sao mà thầy nói về cái bài kinh mà trước khi đó chúng ta phải vào cái phần đó, bởi vì chúng ta thấy rằng cái nhân tai đó, tức là cái một cái phần tai nạn do con người gây ra đó, thì các vị thấy rằng đôi khi các vị coi truyền hình mà nói về gần đây là Đông Timor đó, người ta chính con người Đông Timor rồi bắt người Đông Timor rồi từng xẻo, nghĩa là cắt thịt cắt da này kia rồi treo lên này kia, rồi bây giờ để bị chết, hoặc là chở ra ngoài biển, nói là đưa đi Úc, nhưng mà rồi ra ngoài biển rồi nghĩa là bỏ ngoài biển thì chết luôn. Cho nên chính con người làm khổ đau cho con người, chứ không phải rằng thiên tai làm khổ đau con người không mà thôi đó. Và do vậy cái nghiệp mà của chúng ta vừa rồi đó, mà các Phật tử đã nghe đó, là cái nghiệp mà của chúng ta đang thọ hưởng đây đó, nó không phải từ ở trên trời nó rơi xuống, tức là không phải thiên tai đưa lại đâu, mà cái nghiệp mà của chúng ta, tất cả từng Phật tử và trong đó có thầy, chúng ta chọn hoặc là chúng ta chấp nhận nghiệp nào á, phần đông là do quá khứ nó tồn động đó. Và khi nó kết tinh, nó thành lúc mà nó chín mùi á, mình mới cảm giác được cái nghiệp nó đến với mình, chứ nó không bao giờ tự nhiên. Thành ra Đức Phật xác định rằng nghiệp á là do con người tạo, con người là chủ nhân và con người có trách nhiệm với chính nó. Cho nên từ đây về sau, khi các Phật tử nghe kinh hiểu được đạo rồi á, thì mình phải làm sao hướng dẫn cái nghiệp của mình để nó đi vào con đường thiện, để nó đi vào con đường tốt đẹp, mà chúng ta khỏi phải chịu cái sự khổ sở. như mà những gì thầy vừa nói trải qua đó. Cho nên khi các Phật tử thấy vậy là mình thấy giống như trong địa ngục vậy, có người nữa là trong dầu sôi trong lửa bỗng bị tùng, bị xẻo, bị cắt, bị bắn, rồi bị đá đè, rồi khi mà chưa kịp chết rồi đá nó rớt xuống nó đè một lần nữa đó, rồi nữa là chạy được chỗ này về bên kia bị lửa đốt cháy. Tất cả thế giới do con người tạo, tất cả khổ đau bởi chính chúng sanh tạo, không phải thiên tạo và không phải do một cái gì ở trên trời rơi xuống làm cho chúng ta phải khổ đau đó. Người Phật tử là cái người tin tưởng điều đó trước nhất. Cho nên trong cái bài kinh này nói về cái bài mà sư tử hống kinh á, thì câu chuyện nó cũng đơn giản thôi mà nó có những cái ý nghĩa sâu xa thầy muốn cho các Phật tử nghe. Là ngày xưa khi mà Đức Phật du hóa thành đạo tại cái nước Xá Vệ đó, thì ở trong cái rừng Thắng Lâm, nay vườn ẩn cấp cô độc á, thì ngài Xá Lợi Phất là một đại đệ tử lớn, và đại đệ tử là bậc tướng quân chánh pháp, thường thường thay Phật giảng pháp. Thì bữa nọ ngài Xá Lợi Phất tới với bạch Đức Thế Tôn rằng: hôm nay con muốn đi du hành, tức là con muốn đi giống như thầy đi thuyết pháp vậy, đi chỗ này chỗ kia để mà thuyết pháp hóa độ chúng sanh. Sau khi ăn cư thì Đức Phật mới nói rằng: này Xá Lợi Phất, thầy hãy đi đến nơi nào tùy ý, những người nào chưa được hóa độ hãy khiến cho họ được hóa độ, những người nào chưa được giải thoát hãy khiến cho họ được giải thoát, những ai chưa chứng niết bàn hãy khiến cho họ được chứng niết bàn. Này Xá Lợi Phất, thầy hãy đi đến nơi nào tùy ý theo thầy muốn. Tức là Đức Phật cho phép ngài Xá Lợi Phất. Thì các vị biết là trong bài kinh này kể rằng cái ngày Xá Lợi Phất nghe Đức Phật dạy xong á, khéo léo thọ trì đảnh lễ Đức Phật xong á, mới đắp y bát lên đường vân du, đi giống như là thầy nói là bây giờ đi Melbourne, đi Brisbane, đi đủ thứ chỗ vậy đó, bắt đầu đi hành đạo. Nhưng mà khi ngày Xá Lợi Phất rời khỏi cái giảng đường, rời khỏi cái vườn cấp cô độc chưa bao lâu á, thì có một vị tỳ kheo á đến á, bạch với Đức Phật rằng là: bạch Đức Thế Tôn, ngài Xá Lợi Phất sau khi xin phép Đức Phật để mà đi giáo hóa các nơi đó đã khinh mạng con, tức là đã khinh khi con đó, rồi trong một vài câu chuyện có kể rằng là đã đánh con một bạt tai đó, và do đó cho nên là con nghĩ rằng là ngài Xá Lợi Phất đã không phải là cái bậc chính đáng, không phải là bậc tướng quân chánh pháp, vì đã thể hiện cái tài năng của mình bằng cách là khi mạng con, giống như mình gọi là mắng chửi con, đánh con đó. Thì Đức Phật nghe xong, cái Đức Phật nói: thôi được rồi, để ta sẽ cho người kêu Xá Lợi Phất trở lại. Xong rồi Đức Phật mới cho nó làm thông tư để mà báo cho ngài Xá Lợi Phất biết, họp lại ở cái giảng đường đó. Thì khi mà cái thông tư được đưa ra đó, bây giờ tôn giả A Nan đứng sau Đức Thế Tôn đang cầm quạt đứng hầu Đức Phật. Sau khi vị tỳ kheo kia ra đi không bao lâu, tôn giả A Nan liền cầm chìa khóa đi thông báo cho tất cả các tỳ kheo, và cùng các tỳ kheo nói rằng: hôm nay tôn giả Xá Lợi Phất sẽ ở trước Đức Phật mà rống tiếng rống của con sư tử. Tức là ngài A Nan biết trước vậy, nói rằng hôm nay tôn giả Xá Lợi Phất sẽ ở trước Đức Phật mà rống tiếng rống của con sư tử. Nếu tôn giả Xá Lợi Phất nói ra những điều sâu xa tịch tịnh ở trong tịch tịnh, vi diệu ở trong vi diệu, những lời như vậy sau khi các vị và tôi được nghe rồi, nên khéo tụng tập, nên khéo thọ trì. Thì cái bài kinh này thầy đọc cái đứng đây là nguyên văn cho các Phật tử nghe, nhưng mà nói tóm lại tức là ngài A Nan tuyên bố với mọi người rằng hôm nay ngài Xá Lợi Phất sẽ giống như nóng sư tử, các Phật tử phải nghe xong rồi phải thọ trì học hỏi để được tiến bộ. Giống như hôm nay thầy sẽ bắt đầu đọc cái bài kinh này, các Phật tử phải lắng nghe, phải thọ trì để mỗi người chúng ta được tiến bộ. Rồi khi đó ngài Xá Lợi Phất đến gặp Đức Phật, chắp tay đảnh lễ quỳ gối, xong rồi Đức Phật nói rằng: có một vị tỳ kheo tới cáo tức là thưa trình, nói với tôi rằng, nói với Như Lai rằng, trước khi ông xin đi hành đạo, ông đã có lời khinh mạng, ông đã có lời nặng, và có trong một câu chuyện nói rằng ông đã đánh vị ấy một bạt tai trước khi ông đi hành đạo, điều đó có không? Thì các vị biết ngài Xá Lợi Phất trả lời, và bắt đầu thầy sẽ trình bày 10 cái pháp mà ngài Xá Lợi Phất trả lời. Rồi các Phật tử thấy rằng ở đời này đó, trong cái thế gian này đó, cái gì cũng có thể xảy ra hết trơn. Và khi mà cái gì cũng có thể xảy ra, nếu mình là một cái người chịu khó tu tập, mình chịu lắng nghe, mình chịu nỗ lực tu tập á, mình phải tập theo ngày Xá Lợi Phất như thế nào để mình trở thành một đệ tử Đức Phật. Thì ngài Xá Lợi Phất rằng, bạch với Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, nếu người nào không có thân hành niệm tinh thân thì người ấy mới khinh mạng một vị phạm hạnh rồi đi du hành trong nhân gian. Bạch Thế Tôn, con khéo có thân hành niệm tinh thân thì sao con lại khinh mạng một vị phạm hạnh rồi đi du hành trong nhân gian? Đây là nguyên văn. Thì đôi khi các Phật tử nghe nguyên văn, bởi vì nó dịch về nhiều khi Phật tử không hiểu, thì thầy nói tóm lại, có nghĩa là ngài Xá Lợi Phất bạch Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn á, là một cái người mà không có chánh niệm thì mới có thể nghĩa là nói ra một lời khinh mạng đối với một vị đồng phạm hạnh, tức là một vị thầy khác hay là một Phật tử mà không có chánh niệm, mới nói một điều không chính xác với một người Phật tử khác rồi mới đi hành đạo được. Chứ nếu mình nói là mình đi hành đạo, chẳng hạn bây giờ thầy nói thầy đi hành đạo chỗ này chỗ kia, nhưng mà thầy hành đạo đâu không thấy, mình thấy thầy hành xác thầy không à, đi cho mệt rồi nghĩ không đem lại lợi cho mọi người, thì điều đó không phải là hành đạo. Và các vị nhớ điều đó, cái lời này nó xác định điều đó. Và khi mà Đức Phật ngài Xá Lợi Phất nói rồi á, thì ngài Xá Lợi Phất mới đưa ra 10 thí dụ. Bây giờ thầy đưa 10 thí dụ đây, rồi các Phật tử nghe coi là có ai mình tu như thế nào để mình có thể học cái pháp ngài Xá Lợi Phất. Thì trong cái 10 pháp tu Xá Lợi Phất á, ngài nói hai pháp đầu á là pháp để thấy rằng là thế giới này không có gì là thật, và thế giới này chúng ta không đáng gì để nói cả, để mình tu. Cho nên khi các Phật tử bước vào trong chánh điện, khi các Phật tử bước về nhà, ở trong cái đạo tràng hữu tướng và vô tướng của mình rồi, các Phật tử phải thấy rằng cuộc sống của mình, thế giới mình như thầy nói giống như những con kiến chẳng có nghĩa gì trơn á. Một người nó đi ngang qua chà đạp và chúng ta trở thành một cái xác không có hồn. Đôi khi chúng ta không còn cái xác được nữa, bởi vì mình, các Phật tử biết rằng khi các Phật tử mang dài, các Phật tử chà biết bao nhiêu con kiến, không còn tìm ra xác nữa. Thế giới này chúng ta cũng giống vậy trong cõi ta bà này. Cho nên ở đây á, ngài Xá Lợi Phất á, hai bước đầu tiên á, thì ngài nói rằng ngài tu á về cái thân của mình á. Ngài nói rằng bạch Thế Tôn, như một con trâu đã gãy sừng rất là nhường nhịn đó. Con trâu đã gãy sừng, con trâu á, nó quan trọng nhất là có hai cái sừng. Nó đi đâu nó muốn hút ai, nó muốn trắng lộn, nó muốn làm gì với ai, nó phải có hai cái sừng. Nhưng mà cái này á, ngài Xá Lợi Phất nó giống như một con trâu đã gãy sừng, rất nhường nhịn, hiền lành, dễ sai khiến, dễ chế ngự. Nó từ thôn này đi sang thôn khác, từ xóm này đi sang xóm khác, những nơi nó đi qua không có gì bị xâm phạm. Bạch Thế Tôn, con cũng vậy, tâm con như con trâu đã gãy sừng, không chết, không quán, không sân nhế, không não hại, rộng lớn vô biên, khéo tu tập biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Bạch Thế Tôn, nếu ai không có chánh niệm tinh thân thì người đó mới có thể khinh mạng một vị đồng phạm hạnh rồi đi du hành trong nhân gian. Còn con là người đã có chánh niệm, tức là chánh niệm trong thân, tức là ở trong thiền định, thì làm sao con có thể khinh mạng một vị phạm hạnh được? Đây là cái pháp thứ nhất mà các Phật tử lưu ý, là khi mà mình đã vào ở trong đạo tràng, mình là một Phật tử rồi đó, thì các Phật tử cứ tự nghĩ là mình giống như một con trâu bị gãy sừng vậy đó. Con trâu bị gãy sừng rồi là không còn làm gì với ai nữa chứ. Cho nên không kết quán, không gây thù, không nói qua, không gây nói lại, ai muốn làm gì làm, từ thôn này qua thôn kia, từ đạo tràng này đến đạo tràng kia, mình chỉ với một mục đích là gì? Chánh niệm, tu tập và làm một thiện pháp. Vì sao vậy? Vì thế gian này là vô thường đó, không biết ngày nào chúng ta tồn tại, không biết ngày nào một người thân trong cuộc đời chúng ta sẽ ra đi, cho nên không có gì phải khổ sở hết. Thì người nào giữ được như vậy rồi thì mình sẽ không khinh khi người khác, mình không làm não hại người khác, mới gọi là mình học đạo đó. Thì nhiều khi các Phật tử không, các Phật tử chúng ta đó, thì có những người rất là dễ thương, còn có những Phật tử đi đến một cái nơi mình gọi là đi học đạo, nhưng mà mang một cái tâm niệm là gì? Mang một tâm niệm là cống cao, mang một tâm niệm là ngã mạn. À, tôi là cái người mà đi chùa lâu năm, tôi nghĩa là đã lo lắng cho nhiều chùa, tôi đã cúng dường nhiều, rồi tôi đã phát tâm nhiều, ai cũng biết tôi là người xinh đẹp, tôi là người dễ thương này kia, cho nên ai cũng phải nhường nhịn tôi, mà tôi không nhường ai hết đó. Rồi đôi khi mình đến một cái tâm trạng với cái chùa cũng vậy, với một cái tâm trạng gọi là thấp hơn, à tôi là người nghèo nàn, tôi là người khốn khổ, đi đâu tôi cũng cảm thấy tôi xấu xa này kia rồi, cho nên xin nghĩa là ai đừng có dòm tới tôi, cho tôi được bình an. Hai tâm niệm đó đều không đi đúng đạo tràng, đều tự mình làm mình khổ đau. Đó đây là cái chỗ quan trọng để các Phật tử rằng, cho nên khi mình đến học đạo là cái tâm mình nó là hoàn toàn giống như ngài Thái Lợi Phất nói, giống như con tu dậy sừng. Rồi ngài nói cái pháp thứ hai, ngài nói rằng bạch Thế Tôn, như con của một người chiên Đà La, tức là con người chiên Đà La là cái người thấp nhất Ấn Độ, bị chặt hai tay, tâm ý rất thấp kém. Thầy nói nãy là một người, nó là một người mạnh mẽ hơn, một người tốt đẹp hơn, mà giống như con tu bị dễ sừng. Bây giờ cái ví dụ thứ hai là cái người thấp kém đó, tức là người nghèo nàn á, người chiên Đà La bị chặt hai tay, tâm ý rất thấp kém, đi từ thôn này đến thôn khác, từ xóm này đến xóm kia, những nơi nó đi ngang qua không có gì bị xâm phạm. Cũng như thế, tâm của con giống như một người chiên Đà La, bị đứt tay, không kết quán, không sân nhế, không gây thù, không thể khinh mạng một vị tùy theo đồng phạm hành. Tức là giống như các Phật tử mang cái tâm trạng đó, các Phật tử không bao giờ nghĩa là cái bằng gây giận, không bao giờ nói chuyện với người khác, không bao giờ đem chuyện này đi nói chuyện kia, và không bao giờ làm khổ não mọi người. Đó, như vậy các Phật tử mới gọi là đi học đạo. Ngày Xá Lợi Phất gọi là đi hành đạo. Bây giờ chúng ta đổi lại cái từ đó, chúng ta nói rằng chúng ta là người đi học đạo. Con muốn đến đây, con đi học đạo. Bởi vậy cho nên nhiều khi Phật tử có nhiều người hỏi thầy sao mà không thấy là thông báo trên đài này kia rồi kêu người ta giảng kinh người ta nghe. Thầy mới nói rằng giống như cái câu lần đầu tiên thầy chủ trương là người tìm đạo thì đạo chơi người chánh, mà đạo tìm người thì đạo lợi người danh. Thì bao giờ Phật tử cảm thấy mình có nhu cầu, thích nghe, có ưu tư, có muốn nghe kinh học pháp thì các Phật tử tự tìm đến nơi nào có giảng kinh, chứ không có gì phải thông báo hết. Thì ở đây cái quan điểm đó ngài Xá Lợi Phất mới nói một cái nữa, mà ba cái phần sau này, bốn phần sau này thì thầy nghĩ rằng các Phật tử chúng ta mỗi người có thể học một pháp để mình tu. Ngài nói ra các vị biết không, ngài nói là bạch Thế Tôn, cũng như mặt đất dung nạp tất cả đồ sạch, đồ nhơ, đại tiện, tiểu tiện, nước mũi, nước miếng, mặt đất không phải vì thế mà có sự thương ghét, không lấy làm xấu xa, không xấu hổ, cũng không có thẹn thùng. Bạch Thế Tôn, con cũng như vậy, tâm con như mặt đất kia, không kết quán, không sân nhế, không não hại, không danh tị, rộng lớn vô biên, khéo tu tập biến mãn tất cả mười phương, thành tựu và an trụ. Đó, con đã có chánh niệm như vậy, làm thế nào mà có thể đi khinh mạng một vị đồng phạm hạnh? Đó là cái thí dụ thứ ba. Thì các vị thấy bây giờ đó mình tu á, mình tu cũng giống vậy đó. Làm thế nào mà mình cái tâm của mình giống như đất vậy đó, cái tâm giống như đất. Ở đây ngài Xá Lợi Phất ví dụ rằng đó là ở đó mình có thể để đồ dơ, không đồ sạch, có thể tiểu tiện, có thể nghĩa là thỉ mũi, có thể sạc nước miếng, có thể nghĩa là đi trên đó, dẫm trên đó, nhưng mà mặt đất không thương ghét, không lấy làm xấu xa. Không phải là mình đi tiểu tiện trên đó, mình đại tiện đó mà mặt đất nó xấu hổ, không xấu hổ. Đó, thì bây giờ các Phật tử rằng mình tu cũng vậy. Nếu mà mình nghe lời của ngài Xá Lợi Phất nói, mình mới cảm thấy rằng nếu mình muốn đi học đạo hay đi cầu đạo mà làm sao mà tâm của mình á, mình đừng cảm thấy rằng á là hôm nay mình đi mình phải mặc một cái áo thế nào để người ta khen, hoặc là mình làm thế nào để người ta thương mình, hay là nghĩa là người ta nghĩa là nói lời nặng làm cho mình cảm thấy mình xấu hổ, làm cho mình cảm thấy mất mặt. Bởi vì nếu mà các Phật tử đây mà người nào mà tu được một pháp môn thôi, tâm mình giống như đất thì không ai xấu hổ đâu, không ai xấu hổ. Nhưng mà nói cái từ không ai xấu hổ, có nhiều người nói là người đã chai rồi, nói gì nó cũng không rụt rịch hết trơn. Không phải vậy. Cái chữ mà cái tâm mà không xấu hổ của ngài Xá Lợi Phất nói rằng cái tâm của mình không còn chấp nữa, cho nên không thương, cho nên không ghét, cho nên không cảm thấy mình cao, mà không cảm thấy mình bị ti tiện, không cảm thấy mình bị khổ sở, nói rằng mình là người nghèo nàn hoặc là mình là người giàu sang. Tâm mình không còn phân biệt nữa, mới gọi rằng tu như đất. Có nghĩa là tâm mình tập giống như đất vậy đó. Cho nên các vị thấy không, đất mình muốn cào lên, mình muốn cào xuống, mình muốn đào, muốn trồng, muốn cắt cỏ, muốn làm gì kệ nó, đất không hề nói một tiếng nào thôi. Cũng giống như Đức Phật vậy, các vị biết không? Đức Phật, các Phật tử có làm cái gì, ông cũng ngồi yên lặng vậy, chuyện gì cũng biết, nhưng mà không hề nói. Đó. Cho nên ta mới gọi là Đức Phật là đại từ, đại bi, đại trí, đại hùng, đại lực. Tại sao vậy? Các Phật tử đấy ai cũng chổng khu, ai cũng chổng mình mà lại Phật sám hối hết trơn. Tại vì sao vậy? Tại vì mình không bằng Phật. Có người mình tưởng mình cao thượng lắm, có người mình tưởng mình đẹp lắm, mình sang lắm, mình giàu lắm, nhưng mà trong tâm hồn của mình nó thấp thỏi, hẹp hòi. Còn con người như Đức Phật vậy, ai cũng lại. Tại vì sao vậy? Bởi vì Đức Phật chuyện gì cũng biết mà không hề nói, chuyện gì cũng hiểu mà không hề làm não loạn chúng sanh. Còn mình á, biết một chuyện nói thành 10 chuyện, biết hai chuyện nói thành 40 chuyện, làm não hại chúng sanh. Cho nên mình lại Phật, mình sám hối. Tại vì sao? Con ti tiện quá, con nhỏ mọn quá, con thấp kém quá, con cầu xin sám hối nơi Ngài, con cầu được mong làm với Ngài. Để chi vậy? Để cho con được giải thoát, để con được tự tại. Các vị thấy Đức Phật tự tại không? Cho nên cách đây một tháng, hai tháng, ông ngồi ra ra, ông cũng mỉm cười. Bây giờ rinh ông để trong cái nhà đàng hoàng, ông cũng mỉm cười. Mai mốt thầy cấp chánh điện khác á, có một ông Phật khác, ông trở về hưu, ông cũng mỉm cười. Bởi vì sao? Ông biết thế gian quá rồi. Ông biết thế gian quá rồi. Lúc nào đưa lên, lúc nào hạ xuống, lúc nào ngồi nghỉ hưu, chuyện cuộc đời cũng giống vậy mà thôi. Cho nên thầy biết á, thầy rất là kính trọng, rất là tôn trọng, bởi vì thầy biết rằng Đức Phật hiểu hết tất cả tâm chúng sanh. Nhưng mà Đức Phật không bao giờ chấp, không bao giờ phiền não, không bao giờ ganh tị, không bao giờ ghét ganh. Cho nên cả thế gian mới tôn trọng Ngài, và chính mình cũng phải kính lễ mà học theo gương hạnh của Ngài. Rõ ràng vậy thôi. Không, rõ ràng, cái đó rất là rõ ràng. Cho nên khi người ta lại Phật, khi người ta tu theo Phật, người ta không hiểu là tại sao mình phải tu theo Phật. Tại vì một lý do rất đơn giản rằng Đức Phật tu giống như Ngài Xá Lợi Phất nói, giống như đất vậy, ai muốn cào lên, ai muốn bới, ai muốn đổ, ai muốn làm cái gì thì đất vẫn là đất, vẫn an lạc, vẫn bình tĩnh và vẫn an nhiên, an trụ và sống trong đó, gọi là tu mà cái pháp giống như đất vậy. Rồi Ngài Xá Lợi Phất nói rằng bậc Thế Tôn cũng giống như dòng nước rửa sạch tất cả đồ dơ, rửa sạch tất cả đồ sạch, đại tiện, tiểu tiện, nước mũi, nước miếng. Dòng sông không phải vì thế mà có sự yêu ghét, không lấy vì vậy mà làm xấu xa, không xấu hổ, không thẹn thùng. Bạch Thế Tôn, con cũng giống như vậy, tâm con như dòng nước kia, không kết, không quán, không sân nhế, không não hại, rộng lớn vô biên, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Phút sau thì không lặp lại, không lặp lại nữa. Như vậy là các vị thấy rằng nếu một cái người chúng ta mà tu tập theo gương của Ngài Xá Lợi Phất, mình để tâm mình giống như nước vậy, mát mẻ, chảy đi tất cả những nơi nào. Nếu mà bỏ vô cái ống á, thì nghĩa là bỏ vô bầu thì tròn, bỏ vô ống thì dài. Tâm nhu nhuyến, tâm mát mẻ, tâm thuận thảo, tốt đẹp tất cả mọi người. Không phải vì dơ, không phải vì sạch, không phải vì này mà mày kết quán gây thù. Tất cả cái tâm chúng ta không để an trú như vậy thì làm sao mà mình khinh mạng một người khác, làm sao mà mình khinh chê một người khác. Bởi vì quan điểm ở đây, tức là lời dạy của Đức Phật cũng như là Ngài Xá Lợi Phất ở đây trong bài kinh Sư Tử Hống này, để muốn nói cho chúng ta biết rằng cái khổ não do chúng ta tự chiêu tự cảm là vì tâm khinh mạng đó, tâm khinh mạng, tâm tự cao, tâm cống cao của mỗi người chúng ta làm chúng ta tự chiêu lấy khổ đau đó. Cho nên chúng ta đi chùa, chúng ta đi học đạo càng nhiều, mà nếu chúng ta không thấy được cái sự sâu xa của lời dạy, chúng ta không hiểu được cái sự sâu xa của lời dạy của Đức Phật, của chư Bồ Tát hay là của Hiền Thánh Tăng, thì chúng ta đi nhiều, chúng ta lại khổ đau nhiều đó, chúng ta phiền não nhiều. Cho nên thường thường người ta gọi là ở Tàu, ở bên Tàu nó có cái từ gọi là giảo dễn, tức là gì? Nghĩa là ngôn ngữ mình nói không chính xác, nói qua nói lại, tức là làm đảo lộn, làm cho phiền não chúng sanh. Thì đó chính là một cái nghiệp mà sau này mình trả nó nặng ghê lắm. Cái nghiệp đó là một trong những nghiệp nặng lắm, tức là mình làm cho tất cả thế gian này nó chao đảo. Cho nên vừa rồi thầy nói cái pháp thứ nhất là các vị rõ ràng là thiên tai, nhưng mà trong thiên tai còn có nhân tai, tức là cái sự khổ đau này do con người chiêu cảm nhiều hơn là thế gian chiêu cảm. Bây giờ giống như bây giờ mình ở Úc vậy, bình thường á mình đâu có đau khổ đâu, nhưng mà ở Úc vẫn có những người khổ đau. Là vì sao? Khổ đau là vì con người gây ra cho con người, chứ không phải là thiên tai. Chúng ta rất là rõ ràng điều đó. Ở đây Ngài Xá Lợi Phất ví dụ thứ tư thứ năm thì Ngài nói rằng bạch Đức Thế Tôn, cũng như ngọn lửa đốt cháy tất cả đồ sạch và đồ dơ, đại tiện, tiểu tiện, nước mũi, nước miếng, ngọn lửa không vì thế mà có sự yêu ghét. Đó, bây giờ các Phật tử có gì mà đốt bỏ đi, giờ nó là thơ tình nào mà viết cho nó mùi mẫn lắm, đốt vô lửa rồi không có dính chúng nào hết. Rồi cái bài nào mà nó tệ bạc cách mấy, báo nào mà chửi người ta đủ thứ, đem bỏ vô lửa đốt, nó không lưu lại một điều gì cả. rồi mình bỏ trong đó, nào là phẫn, nào là đồ nhớ, là hỉ mũi, đồ là cái bằng rác, xà bằng cái chuột, tất cả những gì mình thấy vô nó đều tiêu hóa hết, mà không kết quán, không gây thù, không nói tới nói lui, tất cả đều bình lặng. Thì ngài trả lời Phật, nó tâm ngài tu như vậy thì làm sao mà ngài não loạn một người khác. Thì Phật tử chúng ta cũng vậy, nếu mình tập tu, mình học đạo, mình cũng tu như vậy, mình muốn tu được như vậy đó, thì làm sao mà mình phải đem cái này đem cái kia, mình làm khổ sở cho người khác. Đó là dù chuyện đó có thật hoặc là không có thật, rõ ràng vậy thôi. Cho nên nó bài kinh á, sư tử hống các vị biết không, nói xong rồi đó là cái bằng khúc sau thầy mới nói là làm rung động hết. Thì ngài trả lời Phật, ví dụ thứ sáu á, ngài nói rằng bạch Đức Thế Tôn, cũng giống như gió, gió thổi bay đồ sạch đồ dơ, đại tiện tiểu tiện, nước mũi nước miếng, gió vẫn không gì thế mà có sự yêu ghét. Giống như bão mà tới vậy đó, bão tới rồi nó không phân biệt, nó không có chọn mặt, nó không có dòm người nào dễ thương nó mới thổi, không có dòm người nào mà thấy ghét thì nó không thổi. Cho nên mùa thu á, ai cũng hưởng được cái sự mát mẻ, mùa hè á, thì ai cũng bị nóng á, không phải là vì giàu mà không có nóng, mà vì nghèo mà phải nóng. Gió không thương ghét, không ghét quán, không gây thù. Ngài Xá Lợi Phất nói con cũng vậy, tâm con tu cũng giống như gió vậy, không có kết quán, không gây thù, an trú trong đó và sống chánh niệm trong đó, thì làm sao mà não hại mọi người. Đó, bây giờ bốn pháp thì các vị thấy không, hai pháp đầu á là cái gì? Cái thứ nhất á là giống như một con tu mà rải sừng chẳng còn làm ăn gì được nữa, cho nên giàu trong cuộc.